Còn nếu mọi người đều nói tiên tri mà có người không tin, hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sấp mình xuống mà thờ lại Thiên Chúa, tuyên bố rằng hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em.
Ngài nói rất là thẳng thắn. Ngày hôm nay mà chúng ta đọc câu này mình còn thấy là quá quá thẳng, huống gì là thời đó. Giả như cả cộng đoàn đang họp ở một nơi mà mọi người đều nói các tiếng lạ, thế thì khi lúc bây giờ có một người ngoài cuộc hay người không tin ta đi vào thì họ chẳng bảo là anh em điên điên à? Thánh Phaolô nói rất là thực tế. Có nghĩa là mình phải đặt cái câu hỏi, vậy thì tôi lãnh nhận cái đặc xung đó để làm gì? Để cho nó thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý của tôi, hay là để tôi phục vụ ích chung? Cái đặc xung đó có thực sự nó đem lại lợi ích cho cộng đoàn hội thánh không? Sáng nay tôi đi họp, lúc ăn cơm thì Đức Hồng Y mới nói nửa đùa nửa thật. Ngài bảo Ngài sang bên Úc ấy mà chứng kiến một cái cảnh vì Đức Mẹ chảy dầu mà cái cộng đoàn đó nó chia ra làm 5 nhánh. Thế thì khi mà ồn ào vì chuyện Đức Mẹ chảy dầu ấy, thì người thì nhất định bảo rằng đúng 100%. Người khác thì bảo mê tín dị đoan, thì đã mất 2 nhánh rồi. Thế rồi đến khi cha xứ không có điều hành cho nó ổn thỏa được, rồi đến tai Đức Giám Mục. Thế Đức Giám Mục mới quyết định là thôi tạm đóng cửa nhà thờ, thì lại thêm 2 cái nhánh nữa là 4. Tức là người thì chống Giám Mục, người thì ủng hộ Giám Mục, rồi cuối cùng thêm cái nhánh thứ 5 nữa. Bây giờ mình thử đặt cái câu hỏi, vậy thì cái lòng kính mến Đức Mẹ nơi mình đem đến sự hiệp nhất và bình an, hay là sự chia rẽ? Mình phải tự hỏi rằng là mình lãnh nhận đặc sủng là ân huệ của Thánh Thần đó là để xây dựng ích chung hay là phá vỡ ích chung? Nguyên tắc đây này. Cho nên ngay từ đầu là tôi nhấn mạnh những nguyên tắc này. Cứ dựa vào cái nguyên tắc đó để mà suy nghĩ, để mà xét mình, để mà làm việc. Thánh Phaolô không có phản đối cái ơn nói tiếng lạ hiểu như là đặc sủng của Chúa ban. Thưa anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ, nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. Thế lúc nãy tôi nói với các anh chị 2 ghi nhận. Thứ nhất đó, Thánh Phaolô đặt các tông đồ lên trên, và ngày hôm nay chúng ta hiểu đó là các giám mục. Mình phải biết vâng lời. Bây giờ ai cũng tự hào mình là có đặc sủng của Chúa Thánh Thần, mình nói tiếng lạ, mình đặt tay, mình chữa bệnh, ai cũng tự hào là như vậy. Thế bây giờ tôi xin hỏi các anh chị, vậy chúng ta có cái chuẩn mực nào để xác định đây thực sự là ân huệ của Thánh Thần không? Hay là do tác động của ma quỷ? Chúng ta có cái chuẩn mực nào để xác định không? Nếu chúng ta không có một chuẩn mực nào để xác định mà hoàn toàn chỉ hành động theo tính chủ quan của mình thì cả cái cộng đoàn đấy là nó nát bấy hết. Lúc đấy mình phải thấy vai trò của các tông đồ, vai trò của các giám mục mà Chúa đã đặt lên để điều hành giáo phận chứ. Mình phải tin là Chúa Thánh Thần hoạt động ở trong hội thánh, Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài để các ngài phục vụ xã hội chứ. Chứ không thể nào mà chỉ dựa vào cái tình cảm chủ quan của mình mà thôi. Sở dĩ tôi đặt cái câu hỏi là liệu đây có phải là ân huệ của Thánh Thần không hay là tác động của ma quỷ, là bởi vì chính Thánh Phaolô nói với chúng ta về sự biện phân các thần khí. Phải biện phân, phải phân định xem đâu là đúng, đâu là sai. Và sau này Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói đến phong trào canh tân đặc sủng, Ngài cũng nhắc lại chuyện đấy. Thế cho nên tôi không biết là người gửi thắc mắc đây có cảm thấy là nó được làm sáng tỏ phần nào hay không. Nhưng mà mục đích của tôi không chỉ trả lời cái thắc mắc này, mà mục đích là để chúng ta hiểu chính bản văn Thánh Phaolô hướng dẫn chúng ta với những nguyên tắc rất cụ thể để mình dựa vào đó mà suy nghĩ, mà phân định trong đời sống thực tế của mình.